Một ký giả người Úc bị bắn bằng đạn cao su khi đang đưa tin về cuộc biểu tình ở Los Angeles. Những hình ảnh về sự việc này lập tức được lan truyền chóng mặt qua mạng xã hội toàn cầu. May mắn, theo nạn nhân, ký giả Lauren Tomasi, hơi đau nhưng vẫn ổn. Tất nhiên vì đó là một viên đạn cao su. Tomasi đã cảm ơn mọi người vì những lời động viên và cập nhật tình hình sức khỏe của cô. Sự việc xảy ra khi chính quyền Hoa Kỳ, bao gồm Sở Cảnh sát Los Angeles, đã đụng độ với những người biểu tình trong các cuộc biểu tình, một phản ứng trước làn sóng bắt giữ của các nhân viên di trú tại Los Angeles, và nó dẫn đến việc lực lượng vệ binh quốc gia Hoa Kỳ được điều động. Vào hôm thứ Hai, phóng viên Lauren Tomasi của Channel 9 tại Hoa Kỳ đang đưa tin về các cuộc biểu tình thì bị một cảnh sát xuất hiện, chĩa súng và bắn một viên đạn về phía cô. Tomasi đã mô tả sự việc khi xuất hiện trên chương trình Today của Channel 9 vào sáng thứ Ba ngày 10 tháng 6 như sau.
Police started pushing their way up the street. They'd begun firing tear gas canisters.
Cảnh sát bắt đầu chen lấn trên đường. Họ bắt đầu bắn đạn hơi cay và đạn cao su. Và chúng tôi di chuyển ra vỉa hè, thực sự cố gắng để tránh xa. Tôi thực sự tập trung vào máy quay và cố gắng hoàn thành bản tin đó, kể lại những gì đang xảy ra. Và rồi tôi bị trúng đạn. Người quay phim Jimmy đã bế tôi lên và chúng tôi nhanh chóng rời khỏi đó.
Trước đó, Tomasi nói với đài phát thanh 3AW của Melbourne rằng cô đã bị vết bầm tím khó chịu do một vật bắn trúng, mà cô nói là nó có kích thước bằng một quả bóng chơi golf. Sau đó, Channel 9 đã đưa ra một tuyên bố rằng Lauren và người quay phim của cô vẫn an toàn và sẽ tiếp tục công việc thiết yếu của họ là đưa tin về các sự kiện này. Sự việc này là lời nhắc nhở nghiêm khắc về những nguy hiểm cố hữu mà các nhà báo có thể phải đối mặt khi đưa tin từ tuyến đầu của các cuộc biểu tình. Nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò của họ trong việc cung cấp thông tin quan trọng, kênh truyền thông này cho biết thêm. Thủ tướng Anthony Albanese hiện nay đang chịu áp lực ngày càng tăng trong việc nêu vấn đề này với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, khi mà ông Albanese dự kiến sẽ có cuộc gặp lúc ông tới dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada vào tuần tới. Xuất hiện trên chương trình Today của Channel 9 vào sáng thứ Ba ngày 10 tháng 6, Thượng nghị sĩ Đảng Xanh Nick McKim cho biết ông tin rằng mối quan ngại về vụ việc này nên được nêu lên ở cấp cao nhất.
The fact that you've got someone in uniform who appears to take a deliberate punch.
Việc có người mặc quân phục cố tình bắn vào một nhà báo là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được và cần phải nêu lên ở cấp cao nhất, dù là thủ tướng, tổng thống hay bộ trưởng ngoại giao. Hoa Kỳ cần hiểu rằng điều đó là không ổn.
Cũng từ trường hợp của Tomasi, cần nhìn lại một cách nghiêm túc về những rủi ro đối với ký giả hiện trường. Trong năm 2024 và nửa đầu năm 2025, môi trường làm việc của các nhà báo trên toàn cầu tiếp tục phải đối mặt với nhiều mối đe dọa nghiêm trọng. Theo thống kê từ Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, RSF, và Ủy ban Bảo vệ Ký giả, CPJ, số lượng ký giả bị bắt giữ, sát hại hoặc bị đe dọa vì công việc đưa tin vẫn ở mức cao đáng báo động. Ít nhất là 70 nhà báo đã bị giết trong năm 2024. Nhiều người trong số họ đang tác nghiệp tại các vùng chiến sự như là Gaza, Ukraine, Sudan và Myanmar. Hơn 350 nhà báo bị cầm tù, chủ yếu là tại các quốc gia có mức kiểm soát truyền thông cao như là Iran, Trung Quốc, Myanmar, Belarus và Nga. Sự gia tăng các vụ đe dọa trên mạng, tấn công pháp lý và bạo lực từ cảnh sát trong các cuộc biểu tình hiện nay cũng đang rất được quan tâm. Cụ thể, bạo lực thể chất đối với ký giả có thể bắt nguồn từ các nhóm vũ trang, cảnh sát và cả người dân quá khích. Một vài cái chết đáng tiếc đã xảy ra trong khoảng 10 năm trở lại đây được coi là rất đáng quan ngại. Đó là vào năm 2022, ký giả Shirin Abu Alet của Palestine, của đài Al Jazeera bị bắn chết khi đang đưa tin về một cuộc đột kích của quân đội Israel. Mặc dù mặc áo gilet báo chí, cô vẫn bị trúng đạn vào đầu. Các cuộc điều tra quốc tế chỉ ra khả năng cao là do quân đội Israel gây ra, nhưng đến nay vẫn chưa có ai bị truy cứu trách nhiệm. Hồi năm 2018, ký giả Ahmed Abu Hussein và Yasser Murtaza, Palestine, bị lính bắn tỉa Israel bắn khi đưa tin về các cuộc biểu tình Great March of Return. Cả hai đều mặc áo có chữ press rõ ràng. Năm 2013, ký giả Mick Dean từ Anh Quốc của Sky News bị bắn khi đưa tin về cuộc trấn áp đẫm máu của quân đội Ai Cập nhắm vào những người ủng hộ tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi. Dù là phóng viên ảnh dày dặn kinh nghiệm, nhưng ông đã không qua khỏi do trúng đạn. Và hiện nay, mối lo ngại cũng đến từ việc tấn công trên mạng như là doxing, tức là công khai thông tin cá nhân của ký giả, hack các thiết bị và những chiến dịch bôi nhọ trên mạng xã hội. Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền đang kêu gọi tăng cường bảo vệ quyền tự do báo chí với các nghị quyết cụ thể về bảo vệ ký giả trong xung đột vũ trang. các sáng kiến bảo vệ ký giả như là Safe Journalist, UNESCO hay là CPJ đang hỗ trợ đào tạo an ninh mạng, cung cấp thiết bị bảo hộ và vận động giải cứu phóng viên bị giam giữ. Tuy nhiên, việc thực thi luật bảo vệ nhà báo tại nhiều quốc gia vẫn còn chưa đầy đủ. Tự do báo chí không thể tách rời khỏi an toàn của người làm báo. Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến nhiều khủng hoảng và xung đột, ký giả giữ vai trò then chốt trong việc truyền tải sự thật. Việc tăng cường các cơ chế bảo vệ cả về thể chất lẫn pháp lý cho họ không chỉ là trách nhiệm của các chính phủ, mà còn là cam kết đạo đức của cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ quyền được biết của công dân toàn cầu.